Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 31 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn.
Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, theo thông báo kết luận số 307 ngày 7 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Danco, chủ đầu tư dự án, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha, trong đó diện tích phải bồi thường, giải phóng mặt bằng là 42 ha của 447 hộ và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước. Trong đó 161 hộ thuộc diện tái định cư với diện tích 3,4 ha. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là trên 433 tỷ đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thống kê kiểm đếm 415 hộ và 3 tổ chức đã chi trả bồi thường hỗ trợ cho 355 hộ và 3 tổ chức với tổng trị giá trên 279 tỷ đồng. Diện tích đã giải phóng mặt bằng là 31,21 ha. Hiện còn vướng mắc khoảng 6 ha của 122 hộ thuộc xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang chưa thực hiện được giải phóng mặt bằng. Trong đó 33 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ. 44 hộ đã kê khai nhưng chưa ký hồ sơ thống kê đất đai và tài sản trên đất. 36 hộ không chấp hành hợp tác thống kê tài sản trên đất. 9 hộ đang hoàn thiện hồ sơ và đã trình thẩm định. Thực hiện kết luận số 307 ngày 7 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, phường Chùa Hang, xã Cao Ngạn và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình trên phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó đã có 9 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ, một số hộ đã ký hồ sơ thống kê đất và tài sản trên đất, phối hợp thống kê ký biểu. Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm bắt buộc đối với một số hộ. Đến nay còn 34 hộ chưa ký biểu mẫu, chưa cung cấp hồ sơ, 32 hộ chưa phối hợp thống kê, 26 hộ có phương án phê duyệt chưa nhận tiền. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phân tích làm rõ từng trường hợp vướng mắc và đưa ra hướng giải quyết. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị hai địa phương trên tiếp tục tuyên truyền vận động, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất ra quyết định kiểm đếm bắt buộc cũng như cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với các hộ đủ điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.
Ngày 29 tháng 8, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sacombank chi nhánh Thái Nguyên tổ chức chương trình khởi động chặng 2 chương trình Những bước chân vì cộng đồng. Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo một số ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố và trên 150 đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn Thái Nguyên, cán bộ đoàn viên của Sacombank chi nhánh Thái Nguyên. Những bước chân vì cộng đồng là chương trình đi bộ hoặc chạy bộ do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động và Sacombank là đơn vị đồng hành nhằm gây quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam, trong đó có dân tộc Ngái tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, chặng 1 của chương trình được tổ chức từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 26 tháng 7. Chặng 2, những bước chân vì cộng đồng diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến 23 tháng 9 năm 2020 trên quy mô cả nước, không giới hạn đối tượng tham dự và không quy định cự ly đăng ký. Những người tham gia có thể đi hoặc chạy bộ, chỉ cần tốc độ trung bình đạt từ 4 phút 1 km đến 20 phút 1 km. Người tham gia được tích lũy số km đã đi hoặc chạy vào những ngày chủ nhật, số km sẽ được nhân đôi để nhận những phần quà hấp dẫn. Tất cả những người tham gia sẽ nhận được giấy chứng nhận và huy chương theo hình thức điện tử gửi trong trang cá nhân tại website của chương trình. Tại chương trình, trên 150 đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt để tham gia đăng ký theo hình thức trực tuyến chương trình Những bước chân vì cộng đồng. Ngay sau chương trình phát động, lãnh đạo các ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố và hơn 150 đoàn viên thanh niên đã tham gia hưởng ứng chương trình Những bước chân vì cộng đồng bằng việc chạy và đi bộ quanh khu vực hồ thuộc khu đô thị Sương Rồng.
Ngày 30 tháng 8, tại xã Phúc Hà, đoàn khối trường học thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tình nguyện Mùa hè xanh Hoa Phượng Đỏ năm 2020. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên, tặng quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà, một điểm vui chơi thiếu nhi cho đoàn xã Đồng Liên, hai bể nước sinh hoạt cho hai hộ dân tại xã Linh Sơn và Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tặng một công trình tuyến đường thắp sáng làng quê tại xóm Hồng, xã Phúc Hà. Tổng giá trị các phần quà trên 20 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đông đảo đoàn viên thanh niên đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tham gia sửa chữa và lắp hệ thống điện mới cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn và triển khai vẽ tranh cổ động tuyên truyền trên tường về bảo vệ môi trường tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà.
Sáng 30 tháng 8, tại trường tiểu học Trương Vương, trên 200 đoàn viên thanh niên và các ông bà là tổ trưởng, bí thư các tổ dân phố của phường Trương Vương đã tham gia chương trình giao lưu, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn năm 2020. Đây là chương trình do Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương và chi nhánh xe máy Honda trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên phối hợp thực hiện. Tại chương trình, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã phổ biến một số nội dung của Nghị định 100 của Chính phủ trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Những nội dung trong thông tư 67 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cùng giao lưu trả lời các câu hỏi trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cũng trong chương trình, cán bộ chi nhánh xe máy Honda đã hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn với các nội dung như kiểm tra xe, tư thế lái xe và cách lựa chọn, đội mũ bảo hiểm an toàn và đúng cách. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên thanh niên còn được hướng dẫn trải nghiệm lái xe trên mô hình máy tập RT và đi xa hình trên ván giam cọc tiêu. Tại chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên và chi nhánh xe máy Honda đã tặng 10 phần quà học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đại diện các tổ dân phố và các nhà trường trên địa bàn phường Trương Vương đã ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.
Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng ngày 29 tháng 8, Đoàn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tổ chức chương trình ra quân lao động vệ sinh môi trường, gắn biển tuyến đường thanh niên tự quản tại tuyến đường Việt Bắc, đoàn chạy qua địa phận phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, hơn 100 đoàn viên thanh niên của hai đơn vị đã tiến hành quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, bóc rỡ biển quảng cáo giao vặt trái phép, phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo hành lang an toàn giao thông trong khu vực. Thông qua chương trình đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết của hai tổ chức cơ sở đoàn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên nhằm đem lại diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch đẹp cho tuyến đường Việt Bắc dài hơn 1 km, đoạn chạy qua địa bàn phường Đồng Quang nói riêng và đô thị thành phố Thái Nguyên nói chung.
Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập phối hợp với Hội khuyến học phường tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm 2020. Trải qua 8 năm liên tục, chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường của phường đã tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực nhằm mục đích quan tâm chia sẻ tới học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung, phường Tân Lập nói riêng. Đến nay đã có 75 lượt học sinh thuộc diện hộ nghèo của phường được nhận học bổng của Hội khuyến học thành phố, Hội khuyến học phường. Vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tặng quà cho 115 lượt học sinh nghèo với tổng giá trị trên 16 triệu đồng. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao thưởng cho 68 học sinh, trong đó có 5 em bậc mầm non, 46 em bậc tiểu học, 17 em bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là các em học sinh giỏi thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ đài thanh nguyên.vn hoặc thanh nguyên city.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, suốt 75 năm qua, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 luôn là dịp để nhân dân Việt Nam một lòng hướng về đất nước và bày tỏ tình cảm, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đối với tỉnh ta, dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay càng trở nên có ý nghĩa khi địa phương đã đạt được thêm nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố và hoàn thiện hệ thống chính quyền các cấp. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Văn Hiến đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng nhà nước pháp quyền. Chính vì vậy, chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đã được khẳng định trong Hiến pháp năm 1946. Tiếp đến là các Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và năm 2013. Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu trong tư tưởng và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong di chúc của mình, người đã căn dặn, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Trong suốt những năm qua, Đảng ta đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết về củng cố và tăng cường xây dựng bộ máy nhà nước. Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 18 NQTU, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết khẳng định, không ngừng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đối với tỉnh ta, thời khắc chiều ngày 20 tháng 8 năm 1945, tại sân vận động thị xã Thái Nguyên, trong cuộc meeting quy mô lớn, đông đảo tầng lớp nhân dân đã chứng kiến một sự kiện trọng đại, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Ban Khởi nghĩa Toàn quốc tuyên bố xóa bỏ chính quyền phát xít Nhật, thành lập Ủy ban Nhân dân lâm thời tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Trung Đình làm chủ tịch. Trải qua 75 năm đổi mới và phát triển, chính quyền ba cấp trong tỉnh không ngừng được kiện toàn, hoàn thiện theo chỉ đạo của Trung ương, luôn lấy tôn chỉ do nhân dân và vì nhân dân để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Hội đồng Nhân dân ba cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp tập trung vào giải quyết những vấn đề bức thiết, quan trọng của tỉnh, được nhân dân trong tỉnh và dư luận xã hội quan tâm. Ủy ban Nhân dân ba cấp trong tỉnh tập trung quản lý, điều hành năng động, giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng. Sau 75 năm xây dựng chính quyền vững mạnh, tỉnh ta đã có nhiều thành tựu, như trở thành trung tâm giáo dục lớn thứ ba cả nước, trung tâm y tế vùng Đông Bắc, là tỉnh có mức thu hút đầu tư và xuất khẩu lớn nhất khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Đặc biệt, đời sống nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp trong tỉnh, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với hệ thống chính trị của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021 đang đến gần. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các trường học triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trước thềm năm học mới. Theo đó, các trường học đã và đang chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch phù hợp với đặc điểm của từng cấp học. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Thời điểm này, tập thể cán bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch với phương châm quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Năm học 2020-2021, nhà trường có trên 1.700 học sinh thuộc 4 khối lớp 6, 7, 8, 9 theo học tại 37 lớp. Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, phun khử trùng trường lớp, lau khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc nhằm đảm bảo môi trường an toàn nhất cho học sinh khi bước vào năm học mới. Cô giáo Nguyễn Việt Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường đã cùng phối hợp với các đồng chí giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và học sinh các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Trước khi học sinh vào trường là cho học sinh rửa tay, khử khuẩn và việc đeo khẩu trang, bố trí lớp học khoảng cách học sinh ngồi cách 1 mét để đảm bảo cái việc phòng chống dịch tốt nhất.
Tùy vào tình hình thực tế, các trường học đã linh động trong cách thức tổ chức thực hiện các biện pháp phòng dịch như phát quang bụi rậm, khử khuẩn trường học bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can, bàn ghế, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng. Đối với các trường học thực hiện suất ăn bán trú, khâu tiệt trùng dụng cụ dùng để nấu và đựng thức ăn được thực hiện tốt, đảm bảo theo tiêu chí ăn chín uống sôi. Cô giáo Nguyễn Kim Dung, hiệu trưởng trường Mầm non Núi Voi, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trường Mầm non Núi Voi đã thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất và vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như chỉ đạo giáo viên không tập trung đông người và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Và giáo viên đã chủ động liên hệ với các bậc phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và nhắc phụ huynh là đo thân nhiệt và khai báo y tế với giáo viên chủ nhiệm trước khi đến trường.
Năm học 2020-2021, thành phố Thái Nguyên có gần 72.000 học sinh theo học tại 148 trường với gần 2.200 lớp học. Do đó, cùng với việc tích cực triển khai công tác phòng dịch, các trường học còn tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó khuyến khích cài đặt các ứng dụng Bluezone, nCoV theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ thông tin cảnh báo về dịch bệnh, góp phần làm tốt công tác phòng dịch cả trong và ngoài trường học. Cô giáo Trần Thu Hoài, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thành 2, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường cũng đã rất là tích cực tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh học sinh là khi đến trường thì phụ huynh học sinh đeo khẩu trang, kể cả học sinh đo thân nhiệt trước khi đến trường, khuyến khích động viên học sinh là các em không chơi tập trung nhiều mà giãn cách khoảng 1 mét để đảm bảo về cái việc là an toàn phòng tránh phòng dịch COVID-19.
Trao đổi với ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên được biết, sau khi kết thúc năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã nhanh chóng triển khai ngay công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Dự báo tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục gây nhiều khó khăn, áp lực, nhưng toàn ngành đang cố gắng chủ động, đồng thời xây dựng các kịch bản cho nhiều tình huống có thể diễn ra do dịch bệnh. Hiện nay, các trường trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh tự trường. Ông Hải cho biết.
Để đảm bảo công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021, thì Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các trường tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và đặc biệt là phụ huynh học sinh để biết được công tác phòng chống dịch bệnh trong các trường học. Thì tất cả các đơn vị nhà trường thì chúng tôi đã thực hiện theo đúng các yêu cầu và đặc biệt là không được lơ là chủ quan trong công tác là phòng chống dịch bệnh trong thời gian này.
Có thể nói, ngoài sự chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng dịch cho hoạt động dạy và học tại các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, các em học sinh trong việc nâng cao ý thức, chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng dịch để năm học mới 2020-2021 diễn ra an toàn, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Mục trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị và các bạn kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 và theo nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chi trả tiền hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân ở khu vực Liên Hoan Trà do Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công làm chủ đầu tư. Kết quả giải quyết. Sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục tham mưu giải quyết dứt điểm ý kiến của cử tri thành phố Thái Nguyên. Thực hiện dự án Liên hoan trà quốc tế Thái Nguyên năm 2011 tại xã Phúc Xuân do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công làm chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân, các cơ quan đơn vị có liên quan và chủ dự án thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo quy định hiện hành. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà đối với các hộ phải di chuyển chỗ ở theo khoản 3, điều 22, quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 5 tháng 1 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức hỗ trợ là 250.000 đồng một khẩu một tháng. Do tiến độ thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công đã có biên bản cam kết hỗ trợ thêm tiền thuê nhà ngoài chế độ chính sách bồi thường đối với các hộ dân xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân phải di chuyển chỗ ở, nhưng chưa có quỹ đất để giao đất tái định cư, số tiền là 3 triệu đồng một hộ một tháng. Thời gian từ thời điểm bàn giao mặt bằng cho đến khi giao đất ở tái định cư gồm các hộ sau. 1. Hộ bà Đào Thị Hồng bàn giao mặt bằng tháng 9 năm 2011, nhận đất ở tái định cư tháng 4 năm 2013, hiện trạng không có nhà ở. 2. Hộ bà Vương Văn Thao bàn giao mặt bằng tháng 9 năm 2011, nhận đất ở tái định cư tháng 4 năm 2013, hiện trạng không có nhà ở. 3. Hộ bà Trần Thị Lâm bàn giao mặt bằng tháng 9 năm 2011, nhận đất ở tái định cư tháng 4 năm 2013, hiện trạng không có nhà ở. 4. Hộ ông Đỗ Văn Trọng bàn giao mặt bằng tháng 9 năm 2011, nhận đất ở tái định cư tháng 3 năm 2013, hiện trạng đã xây nhà ở và các công trình trên đất. 5. Hộ ông La Văn Định bàn giao mặt bằng tháng 9 năm 2011, nhận đất ở tái định cư tháng 4 năm 2013, hiện trạng đã xây nhà ở và các công trình trên đất. 6. Hộ ông Dương Văn Nghĩa bàn giao mặt bằng tháng 9 năm 2011, nhận đất ở tái định cư tháng 4 năm 2013, hiện trạng đã xây nhà ở và các công trình trên đất. 7. Hộ ông Đỗ Văn Thân bàn giao mặt bằng tháng 9 năm 2011, nhận đất ở tái định cư tháng 3 năm 2013, hiện trạng đã xây nhà ở và các công trình trên đất. 8. Hộ ông Đỗ Văn Tú bàn giao mặt bằng tháng 9 năm 2011, bị thu hồi một phần diện tích đất ở và một phần nhà ở nhưng phải tháo dỡ toàn bộ nhà, không đủ điều kiện giao đất tái định cư theo quy định. Chủ dự án vẫn có biên bản cam kết hỗ trợ thêm tiền thuê nhà, thời gian là 6 tháng. Năm 2011, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công đã chi trả cho các hộ được 4 tháng, từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011. Theo nội dung đã cam kết, công ty còn phải chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho các hộ là 16 tháng, từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013, với tổng giá trị là 114 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị công ty thực hiện chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà 8 hộ trên, nhưng đến nay công ty vẫn chưa thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đôn đốc công ty chi trả khoản tiền trên cho nhân dân. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và đôn đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công chi trả khoản tiền trên cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận các bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0, do đó tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 31 tháng 8 ngày 1 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!